Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên cuộc sống này đó, có ma hay không, có địa ngục hay không, hay những thứ đó chỉ đơn thuần tồn tại dưới hình thức tưởng? Trước nhất á, dựa vào lời kinh Phật dạy gốc, từ thời điểm Đức Phật sống cho đến 300 năm sau đó, hoàn toàn Đức Phật không hề dạy địa ngục. Sau khi Ngài qua đời vài trăm năm á, thì học thuyết địa ngục mới được vay mượn từ trong đạo Bà La Môn, mà mục đích của nó là nhằm giáo dục những thành phần bất trị mà ngay cả tu tội đã không còn đủ sức để răn đe họ. Đó là những thành phần cùi không sợ điếc, xin lỗi, cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Khi mà những thành phần đó đọc vào những cái đoạn kinh được vay mượn, mô tả rằng là chết ở địa ngục, bị bầm chặt, thiêu đốt, chảo dầu sôi, nghiền nát thành tro bụi, từ tích tắc này qua nhiều kiếp sống sau, họ rợn nổi da gà, rợn tóc gái mà không dám làm nữa. Trên thực tế đó, điều đó không có thật. Các trại tù trên thế giới hiện nay, nhất là ở các nước phương Tây, từ lâu đã hủy bỏ tội tử hình và tù chung thân. Nhiều cái tội phạm nặng nề chỉ giam nhốt 25 năm tù giam thôi. Ở trong tù đó thì tù nhân được học đại học, đào tạo từ xa, được coi tivi, đọc sách báo, có các phương tiện chơi thể dục thể thao giải trí nhằm để cải hóa nhân tâm, khác với cái cách ngồi tù ở tại Việt Nam và những nước nghèo. Thì người ta tin rằng là con người có thể cải hóa được, thay đổi được, còn giết họ chết á thì tội phạm đó không được lây lan, thì đã ai cũng chấp nhận, nhưng họ đánh mất cơ hội trở thành người tốt. Như vậy là khi cái nền văn hóa phương Tây phát triển đó, thì họ gần với đạo Phật hơn, và họ đã tình cờ tức là hủy bỏ đi những cái mà theo Đức Phật đó là con người có thể quay đầu về bờ. Cho nên nói đúng theo đạo Phật là địa ngục không có thật. Ngày nay đó, việc tiếp tục vay mượn hình ảnh địa ngục để giáo dục đạo đức cho những kẻ bất trị đó là không thích hợp nữa, vì khoa học chứng minh chúng ta địa ngục không có thật như Đức Phật đã dạy. Trình độ dân trí đàn cao thì những cái cách giáo dục mang yếu tố đe dọa đó đã không còn đủ sức áp phê. Cho nên theo chúng tôi đó, các quý Phật tử không nên tiếp tục truyền bá học thuyết địa ngục, vì vốn nó là vay mượn thôi chứ không phải là lời dạy gốc của Đức Phật. Còn kẻ làm xấu sẽ bị hai sự trừng phạt: trừng phạt bởi luật pháp hiện tiền và trừng phạt bởi nhân quả. Ai mà lăng có ô dù, có bao che đó thì qua mặt lũng đoạn luật pháp, nhưng không thể trốn tránh khỏi cái cán cân công lý của luật nhân quả. Đó là sự thật. Như vậy là không có ai có thể thoát được tội nếu đã làm mà không có ăn năn hối cải và chuyển nghiệp. Ma đó và quỷ trong dân học và phim ảnh là khác nhau. Ma hiền, quỷ dữ. Ma đó có thể nhập vào con người, quỷ có thể quậy phá và giết con người. Đó là mê tín dị đoan, chỉ tồn tại trong phim ảnh và chuyện ma. Theo đạo Phật đó, sau khi chết phần lớn con người tái sanh liền ngay lập tức theo nghiệp định. 9 tháng 10 ngày là thời gian trung bình để tạo thành một sự sống mới, với tư cách là một cậu bé hay cô bé. Người sanh non nhiều nhất là 1 tháng rưỡi, sanh muộn nhiều nhất 1 tháng rưỡi. Như vậy cộng trừ non và muộn trung bình từ 7 tháng rưỡi đến 11 tháng rưỡi, một người chết sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Thời gian tồn tại sau khi chết nhiều nhất là 49 ngày theo Đạo Phật Trung Quốc và Đạo Phật Tây Tạng. Còn Đạo Phật Nguyên Thủy không chấp nhận học thuyết bạc. Như vậy, cái gọi là ma và quỷ như trong phim ảnh và chuyện ma đó là không có thật. Trung Quốc gọi cái thời gian trung gian và tạm thời đó là thăng trung ấm, cho nên dẫn đến sự ngộ nhận lớn. Thực tế sau khi chết mà chưa tái sinh đó, thì không có hương linh nào có thân thể để được gọi là thân trung gian hay là thân tạm thời. Họ chỉ tồn tại dưới một dạng thức duy nhất là tâm tưởng thôi. Do đó, người tu học Phật không phải bận tâm đi truy tìm hài cốt của người thân mất tích trong chiến tranh, bởi vì họ đã tái sinh hết rồi. Ví dụ như ông nội mình chết nay là 50 năm thì ông ấy đã tái sinh làm người đàn ông 49 tuổi. Bà ngoại mình chết nay là 30 năm, bà ấy đã trở thành cô gái 29 tuổi. Đó là quy luật này. Con muốn hay không muốn nó vẫn diễn ra như thế thôi. Cho nên chúng ta không nên tin là ma nhập vào con người, không tin áp dâm là có thật. Những hiện tượng mà dân gian thường gọi là ma nhập, ma phá quỷ ám á, thực ra đó là chứng bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách. Do vì thiếu kiến thức khoa học, người ta đã hiểu sai, dẫn đến đồn đãi sai ta. Do vậy làm người tu học Phật phải điều chỉnh nhận thức của mình. Thầy là chuyên gia về điều trị bệnh này. Nếu và bữa nào biết ai mà bị chứng bệnh đó thì giới thiệu lên thầy, thầy sẽ hướng dẫn tập luyện và vượt qua chứng bệnh đó không bị tái phát. Với điều kiện là mới bị trong vòng vài tháng, còn bị mười mấy năm mà thôi bó tay, bởi vì người đó đã bị tâm thần nặng rồi. Nguyên nhân dẫn đến cái chứng bệnh đó đó thông thường là hút á phiện, đập đá, hít keo, thuốc lắc, uống rượu bia về khuya, mất ngủ lâu dài, bị cưỡng bức thời niên thiếu, bị chà đạp nhân phẩm, bị bóc lột sức lao động, bị chù dập, bị chửi bới, bị hành hạ, bị bạo lực, ám ảnh, mà không rũ bỏ được khổ niềm đau được sau thời gian, dẫn đến rối loạn tâm thần đa nhân cách. Nếu không điều trị thì dẫn đến rối loạn hoang tưởng thị giác, tức là thấy có người, có vật trước mặt mình, hoặc là quan tưởng tâm thần là thính giác, tức là nghe một âm thanh nào đó. Nếu là Phật tử thì mình nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng chuông, tiếng mõ. Còn nếu là người Công giáo thì nghe lời Chúa Giê-xu. Rồi có khi chúng ta nghe một cái âm thanh gió thổi bay bay, hay là cái lời huyền rủa chửi bế, tiếng chó sủa, tiếng đeo gào hét. Mỗi người có một cái kiểu nghe khác nhau. Cái đó là bệnh hoang tưởng hết, và cần phải điều trị tâm thần, điều trị tâm lý, thay đổi môi trường sống và hỗ trợ của người thân thì mới vượt qua được. Nói tóm lại là ma không nhập vào con người được, ma không thể quậy phá con người được, ma không ảnh hưởng tới đời sống của con người được. Bằng nhận thức đúng đó đó, chúng ta sẽ không sợ ma. Vì theo Đức Phật á, ma không đáng sợ mà đáng tội nghiệp. Vì trong 49 ngày do chấp trước tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù và oán ức, họ chưa kịp đi tái sinh, và họ cần sự trợ giúp của chúng ta để tái sinh nhanh. Thì đó là cái nhận thức về ma và địa ngục trong đạo Phật.